Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Vượt Trên Tất Cả qua tiếng hát của Phương Trinh.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài. Trên thập giá ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã đau cam chịu, ngài vui lòng mang vì tội tôi. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian, không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang ngài. Trên thập giá ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê, vui lòng mang vì tội tôi. Trên thập giá ngài tuôn huyết thay tôi, ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt vinh chén, dẫu con người trôi bỏ không yêu ngài, Ngài vui lòng mang vì tội tôi. Dẫu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì tội.
Chương 5. Đức Chúa Trời nhập thể, tiếp theo được sinh ra để chết. Chúng ta phải nghĩ về sự nhập thể như thế nào? Tân ước không khuyến khích chúng ta phải bối rối về những nan đề vật lý và tâm lý được nêu lên trong đó, nhưng phải thờ phượng Chúa vì có tình yêu được bày tỏ trong đó. Vì đó là hành động hết sức hạ cố và tự hạ mình. Phao-lô viết, Ngài vốn là Đức Chúa Trời trong bản chất, nhưng không bám lấy đặc quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời mà tự bỏ hết mọi đặc quyền đặc lợi bằng cách bằng lòng mang lấy bản chất tôi tớ và được sinh ra như một con người hay chết. Và trở thành con người, Ngài tự hạ mình bằng cách sống cuộc đời vâng phục tuyệt đối, thậm chí đến mức phải chết, và sự chết của Ngài là cái chết của một tội phạm tầm thường. Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 8. Philip: Và tất cả là vì sự cứu rỗi của chúng ta. Các nhà thần học đôi khi đùa giỡn với ý tưởng cho rằng sự nhập thể trước tiên và về cơ bản là nhằm làm cho hoàn thiện thứ tự được tạo dựng. Còn ý nghĩa cứu chuộc của nó có thể nói như vậy là điều Đức Chúa Trời nghĩ ra sao. Nhưng như James Denny nhấn mạnh một cách đúng đắn rằng Tân ước không biết gì về sự nhập thể mà có thể tách rời khỏi mối quan hệ với sự chuộc tội. Không phải Bethlehem mà Golgotha mới là tâm điểm của sự mặc khải. Và bất kỳ sự hình thành cơ đốc giáo nào mà bỏ qua hay phủ nhận điều này bằng cách không xem đó là trọng tâm đều bóp méo cơ đốc giáo. The Death of Christ, 1902. Ý nghĩa quan trọng của chiếc noi tại Bethlehem nằm ở vị trí của nó trong chuỗi những bước đi xuống dẫn con Đức Chúa Trời đến thập tự giá ở Golgotha. Và chúng ta sẽ không hiểu được điều đó cho đến khi đọc nó trong ngữ cảnh này. Do đó, bản văn chính trong Tân Ước để giải thích sự nhập thể không phải chỉ nằm ở lời tuyên bố căn bản trong Giăng chương 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta, mà còn có lời khẳng định toàn diện hơn trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 9. Anh em biết ơn ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ở đây nói rõ không chỉ về sự nhập thể mà cả ý nghĩa của nó nữa. Việc con mặc lấy hình thể con người được đặt trước mắt chúng ta theo cách giúp chúng ta thấy chúng ta nên nhìn vấn đề này như thế nào và luôn luôn xem nó không chỉ như một điều kỳ diệu của tự nhiên mà là một điều lạ lùng của ân sủng. Được dựng nên thua kém Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải dừng lại xem xét một cách dùng khác của một số người từ bản văn của Phao-lô mà chúng ta trích dẫn. Trong Philip chương 2 câu 7, cụm từ được bản dịch Philip dịch là từ bỏ hết mọi đặc quyền đặc lợi, và bản King James dịch là khiến mình không còn danh tiếng gì, theo nghĩa đen có nghĩa là làm chính mình trở nên trống không. Chẳng lẽ điều này người ta thắc mắc cùng với lời tuyên bố trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 9 nói rằng Chúa Giê-xu trở nên nghèo không soi sáng về bản chất của chính sự nhập thể sao? Chẳng lẽ nó không ngụ ý rằng có chút giảm bớt nào đó trong thần tính của con khi Ngài thành người sao? Đây là cái gọi là học thuyết kenosis. Từ Hy Lạp kenosis có nghĩa là làm cho trống rỗng, trút hết ra. Tư tưởng nằm sau từ này ở mọi hình thức là để hoàn toàn thành người. Con phải từ bỏ một số phẩm chất thiên thượng. Nếu không thì Ngài không thể trải nghiệm tình trạng giới hạn về không gian, thời gian, kiến thức và ý thức là những điều căn bản đối với đời sống con người thật sự. Học thuyết được trình bày theo nhiều cách khác nhau. Một số người biện luận rằng con chỉ từ bỏ các thuộc tính siêu hình, toàn năng, toàn tại, toàn tri, giữ lại các thuộc tính đạo đức, công chính, thánh khiết, chân thật, yêu thương. Một số khác cho rằng khi thành người, Ngài từ bỏ tất cả mọi năng lực thiên thượng riêng biệt và cả ý thức tự giác thiên thượng nữa. Mặc dù trong khoảng thời gian sống trên đất, Ngài lấy lại cái sao. Ở Anh, học thuyết Kenosis được đề cập lần đầu tiên bởi giám mục Gore vào năm 1889 để giải thích lý do Chúa chúng ta không biết về điều mà những nhà nghiên cứu các tác phẩm Kinh Thánh thế kỷ 19 cho rằng họ biết về những sai sót của Cựu Ước. Lập luận của Gore là khi trở thành người, con đã từ bỏ hiểu biết thiên thượng về những sự việc trong đời sống, dù giữ lại tính vô ngộ tuyệt đối từ thiên thượng về các vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, trong lĩnh vực sự kiện lịch sử, Ngài bị giới hạn trong tư tưởng Do Thái hiện thời, là điều Ngài chấp nhận mà không hề nghi ngờ, không biết rằng không phải tất cả đều đúng. Cho nên, việc sử dụng Cựu Ước như được linh cảm, hà hơi, bằng lời và hoàn toàn đúng, và việc Ngài gán ngũ kinh cho Môi-se, Thi Thiên 110 cho David là những quan điểm mà Go cho rằng không thể cãi được. Nhiều người theo Go ở điểm này tìm lý lẽ biện minh cho việc bác bỏ sự đánh giá của Đấng Christ về Cựu Ước. Nhưng học thuyết Kenosis sẽ không đứng vững. Trước tiên là vì đó là sự suy đoán mà bản văn được trích dẫn cho sự suy đoán đó không bày tỏ chút ủng hộ nào. Khi Phao-lô nói con từ bỏ mình đi để trở nên nghèo, điều ông suy nghĩ trong đầu như ngữ cảnh trong từng trường hợp cho thấy là sự gạt bỏ không phải năng lực và thuộc tính thiên thượng, mà là vinh hiển và phẩm giá thiên thượng, sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian. Như lời Đấng Christ nói trong lời cầu nguyện như của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Giăng chương 17 câu 5. Bản Philip và King James dịch Philip chương 2 câu 7 theo đúng ý của Phao-lô. Không chỗ nào trong Kinh Thánh ủng hộ tư tưởng con từ bỏ bất kỳ khía cạnh nào của thần tính. Hơn nữa, học thuyết này nêu lên các vấn đề lớn và không giải quyết được của chính học thuyết đó. Làm sao chúng ta có thể nói rằng con người Jesus Christ là Đức Chúa Trời hoàn toàn nếu Ngài thiếu vài phẩm chất thần tính? Làm sao chúng ta có thể nói rằng Ngài bày tỏ về cha cách hoàn hảo nếu một số năng lực và thuộc tính của cha không có trong Ngài? Ngoài ra, theo như học thuyết giả định, nếu con người thật sự trên đất không tương hợp với thần tính nguyên vẹn, thì trên thiên đàng ắt hẳn cũng vậy. Vậy thì, con người vinh hiển đánh mất vài năng lực thiên thượng cho cả cõi đời đời. Theo tín điều 2 của giáo hội Anglican, nếu Đức Chúa Trời ba ngôi và con người kết hợp với nhau là một thân vị không bao giờ bị phân chia ở sự nhập thể, thì trong học thuyết này có vẻ điều không thể tránh được là trong sự nhập thể, Đức Chúa Con bị tước bỏ những thuộc tính thiên thượng nào đó và không bao giờ được phục hồi. Nhưng Tân Ước dường như nói rõ và nhấn mạnh về sự toàn năng, toàn tại, toàn tri của Christ phục sinh. Matthew chương 28, câu 18, câu 20, Giăng chương 21, câu 17 và Ê-phê-sô chương 4, câu 10. Nhưng nếu những người theo thuyết Kenosis bác bỏ rằng những thuộc tính này không tương hợp với con người thật ở thiên đàng, thì họ có thể lấy lý do nào để tin rằng sự không tương hợp này tồn tại trên đất? Ngoài ra, việc Go dùng học thuyết này để minh chứng cho việc quy gán sai lầm vào một phần lời dạy của Chúa, trong khi xác nhận phần còn lại có thẩm quyền thiên thượng, là điều không thể được Đấng Christ tuyên bố bằng ngôn từ có tính bao hàm, và rõ ràng rằng mọi sự dạy dỗ của Ngài đều từ Đức Chúa Trời, rằng Ngài không hề lớn hơn sứ giả của cha Ngài. Giáo lý ta dạy không phải của ta mà là của Đấng đã sai ta đến. Ta chỉ truyền lại những gì cha ta đã dạy bảo ta. Vì ta không tự mình giảng dạy, nhưng cha là Đấng sai ta đã truyền cho ta điều răn phải giảng và phải dạy. Những lời ta nói đều do cha truyền bảo ta phải nói. Giăng chương 7 câu 16, chương 8 câu 28 và chương 12 từ câu 49 đến câu 50. Ngài tự tuyên bố mình là người đã nói cho các ngươi sự thật nghe được từ Đức Chúa Trời. Giăng chương 8 câu 40. Trước những lời khẳng định này, chỉ mở ra hai hướng: hoặc là đồng ý và cho rằng mọi điều Chúa Giêsu giảng dạy, kể cả những tuyên bố về sự linh cảm, hà hơi và thẩm quyền của Cựu Ước đều có trọn vẹn thẩm quyền thiên thượng, hoặc là phủ nhận tất cả và tỏ ra nghi ngờ thẩm quyền thiên thượng trong mọi lời dạy của Ngài. Nếu có thật sự mong muốn bảo vệ thẩm quyền trong lời dạy thuộc linh và đạo đức của Chúa Giêsu, thì lẽ ra ông không nên nghi ngờ sự thật trong lời dạy của Ngài về cựu ước. Ngược lại, nếu ông thật sự kiên quyết không đồng ý với Chúa Giêsu về cựu ước, thì ông phải nhất quán và phải theo quan điểm cho rằng chúng ta không bị buộc phải đồng ý với Chúa Giêsu về bất kỳ điều gì, vì chúng ta không chấp nhận lời khẳng định về sự dạy dỗ của Ngài. Nếu học thuyết Genesis được dùng với mục đích mà God đã dùng, thì nó chứng minh rất nhiều điều. Nó chứng minh rằng khi từ bỏ sự hiểu biết thiên thượng, Chúa Giêsu sai lầm ở mọi điểm, và khi Ngài tuyên bố mọi sự dạy dỗ của Ngài đều đến từ Đức Chúa Trời, thì Ngài đang lừa gạt chính Ngài lẫn chúng ta. Nếu chúng ta cứ bảo vệ thẩm quyền thiên thượng của Chúa Giêsu với tư cách một giáo sư theo lời Ngài tuyên bố, thì chúng ta phải bác bỏ học thuyết Genesis, hoặc trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải bác bỏ phần ứng dụng của học thuyết này. Thật ra, chính các đoạn lý thuyết trong Phúc Âm đưa ra bằng chứng chống nghịch học thuyết Genesis. Đúng là sự hiểu biết thiên thượng lẫn con người của Chúa Giêsu về sự vật đôi khi có giới hạn. Thỉnh thoảng Ngài hỏi để biết thông tin: ai đã rờ đến áo ta? Các ngươi có bao nhiêu ổ bánh? Mác chương 5 câu 30 và chương 6 câu 38. Ngài tuyên bố rằng cũng như các thiên sứ, Ngài không biết ngày Ngài trở lại. Mác chương 13 câu 32. Nhưng có những lúc Ngài bày tỏ kiến thức siêu nhiên. Ngài biết quá khứ mờ ám của người đàn bà Samari. Giăng chương 4 câu 17 và tiếp theo. Không đợi ai nói, Ngài biết Lazarơ đã chết. Giăng chương 11 từ câu 11 đến câu 13. Tương tự, thỉnh thoảng Ngài bày tỏ quyền năng siêu nhiên trong các phép lạ chữa bệnh, ban thức ăn và kêu người chết sống lại. Hình ảnh Chúa Giêsu được mô tả trong các sách Phúc Âm không phải là Ngài hoàn toàn mất hết hiểu biết và năng quyền từ thiên thượng, mà là Ngài sử dụng cả hai từng hồi từng lúc, dù vẫn hài lòng trong phần lớn thời gian không nhờ đến hai điều trên. Nói cách khác, hình ảnh đó không phải là một thần tính bị giảm thiểu, mà đúng hơn là năng lực thiên thượng bị hạn chế. Chúng ta phải giải thích sự hạn chế này như thế nào? Chắc chắn, về mặt chân lý mà Phúc Âm Giăng đặc biệt nói đến nhiều, thì đó là sự đầu phục hoàn toàn của con đối với ý muốn Cha. Một phần của sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi được bày tỏ là Ba Ngôi cùng ở trong mối quan hệ cố định với nhau. Con xuất hiện trong các sách Phúc Âm không phải như một thân vị thiên thượng độc lập, mà là phụ thuộc. Đấng suy nghĩ và hành động chỉ hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Cha. Con chẳng tự mình làm việc gì được. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Giăng chương 5 câu 19 và câu 30. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Giăng chương 6 câu 38. Ta không tự mình làm điều gì, ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Giăng chương 8 câu 28 và câu 29. Chính bản chất con ngôi thứ hai trong ba ngôi thừa nhận thẩm quyền và thuận phục theo ý muốn tốt lành của ngôi thứ nhất. Đó là lý do Ngài tuyên bố chính mình Ngài là con và ngôi thứ nhất là Cha Ngài. Dù bình đẳng với Cha về sự vĩnh hằng, năng quyền và vinh hiển, nhưng việc thực hiện vai trò làm con và tìm thấy niềm vui khi làm theo ý muốn Cha là điều tự nhiên đối với Ngài, như ngôi thứ nhất của ba ngôi hoạch định và khởi xướng công việc của ba ngôi. Còn ngôi thứ ba lưu xuất từ Cha và con để vâng theo mệnh chung của Cha và con cũng là điều tự nhiên. Cho nên, sự vâng phục của thần nhân đối với Cha khi Ngài còn trên đất không phải là mối quan hệ mới mẻ có được từ sự nhập thể, mà là sự tiếp tục về thời gian của mối quan hệ đời đời giữa Cha và con trên thiên đàng. Như trên thiên đàng và trên đất cũng vậy, con hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn Cha. Mà nếu như vậy thì tất cả đều được giải thích. Thần nhân không biết một cách độc lập, cũng không hành động một cách độc lập. Ngài không làm tất cả những gì Ngài có thể làm, vì có những điều không phải là ý muốn Cha. Xem Ma-thi-ơ chương 26 câu 53 và các câu tiếp theo. Thì Ngài cũng không chủ ý biết mọi điều Ngài có thể biết, mà chỉ biết những gì Cha muốn Ngài biết thôi. Cũng như các hoạt động khác, sự hiểu biết của Ngài tùy thuộc vào ý muốn của Cha. Cho nên lý do Ngài không biết, ví dụ, Ngài tái lâm, không phải vì Ngài đã từ bỏ quyền năng để biết mọi thứ khi nhập thể, mà là vì Cha không muốn Ngài biết thông tin cụ thể này khi còn trên đất trước sự thương khó. Canh Vinh chắc chắn đã đúng khi giải nghĩa Mác chương 13 câu 32 như sau: Ngài không nhận được thông tin mà Ngài được biết sau khi sống lại, cho đến khi Ngài đã hoàn toàn hoàn thành chức vụ giải hòa của mình. Vì vậy, sự giới hạn trong sự hiểu biết của Chúa Giê-xu phải được giải thích không phải liên quan đến phương cách nhập thể, mà có liên quan đến ý muốn của Cha dành cho con trên đất. Vì vậy, chúng ta kết luận rằng có vài sự kiện trong các sách phúc âm trái ngược với thuyết Kenosis thế nào, thì cũng không có sự kiện nào trong các sách phúc âm lại không được giải thích rõ ràng nhất mà không cần đến thuyết Kenosis thể ấy. Trở nên nghèo. Bây giờ chúng ta xem con trời làm cho mình trống rỗng và trở nên nghèo có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bỏ qua một bên sự vinh hiển, từ bỏ thật sự, tự nguyện kiềm chế năng quyền, chấp nhận khó khăn, cô lập, bạc đãi, hận thù và hiểu lầm, cuối cùng là cái chết đau đớn. Về tâm linh, thậm chí còn hơn cả nỗi đau thể xác, đến nỗi tâm trí Ngài gần như tan vỡ khi nghĩ đến điều đó. Xem Luca chương 12 câu 50 và câu chuyện trong vườn Gethsemane. Điều đó có nghĩa là tình yêu đến cực điểm đối với con người không đáng yêu, những người trở nên giàu bởi sự nghèo khó của Ngài. Sứ điệp Giáng sinh là có niềm hy vọng cho nhân loại hư hoại, hy vọng được tha thứ, hy vọng làm hòa với Đức Chúa Trời, hy vọng được vinh hiển vì bởi ý muốn của Cha mà Chúa Giêsu Christ trở nên nghèo, rồi được sinh ra trong chuồng súc vật để 30 năm sau Ngài bị treo trên cây thập tự. Đây là sứ điệp tuyệt vời nhất mà thế gian từng được nghe hoặc sẽ nghe. Chúng ta lẹ làng nói về tinh thần Giáng sinh, nhưng hiếm khi với ý nghĩa sâu xa hơn một cuộc vui của gia đình. Nhưng điều chúng ta vừa nói cho thấy rõ rằng cụm từ này thật ra phải mang một ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Nó phải ngụ ý sự tái tạo trong đời sống con người tâm tính của Ngài là đấng đã vì chúng ta mà trở nên nghèo vào Giáng sinh đầu tiên. Và tinh thần Giáng sinh tự nó phải là mục tiêu của mọi cơ đốc nhân suốt cả năm. Thật là một sự xấu hổ và nhục nhã cho chúng ta ngày hôm nay khi có quá nhiều cơ đốc nhân. Tôi xin nói cụ thể, nhiều cơ đốc nhân lành mạnh nhất và chính thống nhất sống cuộc sống với tinh thần của Thầy Tế Lễ và người Lê-vi trong câu chuyện của Chúa Giê-xu. Thấy nhu cầu của đồng loại xung quanh, nhưng sau một lời nguyện ước thiêng liêng và có lẽ là lời cầu nguyện rằng Chúa đáp ứng nhu cầu của họ, ngoảnh mặt đi và đi qua phía bên kia. Đây không phải là tinh thần của Giáng sinh, cũng không phải là tinh thần của cơ đốc nhân. Chao ôi, rất nhiều người như vậy là những người mà dường như tham vọng của họ trong đời này chỉ giới hạn ở việc xây dựng một mái ấm cơ đốc trung lưu đàng hoàng, kết bạn với những người bạn cơ đốc trung lưu tử tế và nuôi dạy con cái theo phương cách cơ đốc trung lưu tốt đẹp, nhưng bỏ mặc bộ phận dưới trung lưu trong cộng đồng, người tin Chúa lẫn người chưa tin tự xoay sở lấy. Tinh thần Giáng sinh không chiếu sáng trong các cơ đốc nhân hòm mình. Tinh thần Giáng sinh là tinh thần của những người sống cả cuộc đời mình theo nguyên tắc là mình trở nên nghèo giống thầy của họ, ban cho và tự hiến để làm cho cuộc sống người lân cận phong phú hơn, dành thời gian, công khó, sự chăm sóc và quan tâm đến người khác, làm điều thiện cho người khác, không chỉ là bạn bè của riêng họ, theo bất kỳ phương cách nào có cần. Không có nhiều người thể hiện tinh thần này như đáng phải có. Nếu Chúa phục hưng chúng ta bởi lòng thương xót của Ngài, thì một trong những điều Ngài sẽ làm là khiến cho tấm lòng và đời sống chúng ta có nhiều hơn nữa tinh thần này. Nếu chúng ta mong ước một sự thức tỉnh tâm linh cho chính cá nhân mình, thì chúng ta phải trao dồi tinh thần này. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 9. Hãy có đồng một thâm tình như Đấng Christ đã có. Philip chương 2 câu 5. Khi Chúa mở rộng lòng tôi thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Thi Thiên 119 câu 32. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy subscribe.